Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà và sẽ qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Lời nói đầu. Là một chứng nhân, tôi đã bàng hoàng và sửng sốt khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh lên tiếng đầu hàng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên đài phát thanh. Trước đó vào những ngày cuối tháng 4, ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã lên đài truyền hình để trình bày mọi sự việc trước quốc dân và để từ chức Tổng thống. Ông Thiệu đã cay đắng chỉ trích chính sách sai lầm của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam, rồi ông quy trách nhiệm mất Nam Việt Nam cho chính giới Hoa Kỳ. Chúng tôi, những người dân Việt Nam đau xót nhìn và cảm nhận sâu xa sự phản bội của đồng minh. Đến giờ phút hấp hối cuối cùng ấy, tôi mới cảm thấy cái lỗi lầm mất nước không phải chỉ do tòa Bạch Ốc, Dinh Độc Lập hay một thiểu số tướng lãnh Việt Nam tham nhũng và thối nát, mà còn do chính tôi, một công dân có học, đã quá thờ ơ và lãnh đạm trước sự hưng vong của Tổ quốc. Trong niềm đau mất mát to lớn ấy, tôi tự trách mình và cảm thấy mình đã không xứng đáng là một công dân tốt của đất nước mình. Tôi lại đâm ra tức giận. Những người trí thức chỉ lo chửi bới nhau, rồi giành giật chức vị và đâm sau lưng các chiến sĩ anh hùng ngoài tiền tuyến. Tôi tiếc nuối cho đất nước Việt Nam đã 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nơi đã sản xuất biết bao người con anh hùng và can đảm, trung trinh và tiết liệt. Vậy mà nay đã phải mất vào tay kẻ hung hiểm, Cộng sản Việt Nam. Là một công dân Việt Nam, không phải là một chính trị gia, tôi nhận thấy sự rút lui trong danh dự của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam đã gây một hậu quả cực kỳ tai hại và đau đớn cho đất nước, dân tộc thương yêu của tôi. Hậu quả khốc liệt ấy không chỉ ở các mặt chính trị, kinh tế và xã hội, mà còn ở khắp mọi lĩnh vực rộng lớn khác. Hậu quả khủng khiếp và độc hại ấy không chỉ kéo dài 10 năm, vài chục năm, nhưng còn kéo dài biết bao nhiêu thế hệ khác nữa. Hàng triệu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã bị buộc phải tan hàng. Dù rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy nổi tiếng là anh hùng và thiện chiến nhất vùng Đông Nam Á, rồi từ đó hàng trăm ngàn sĩ quan cao cấp và các nhân viên cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa đã bị Cộng sản lùa vào các trại tập trung cải tạo. Ở nơi đó, họ bị hành hạ từ đầu óc đến thân xác. Họ đã và đang chịu đựng đau đớn, khổ sở, đói khát. Ở đó, họ bị tước đoạt tất cả những quyền làm người tối thiểu. Họ bị cầm tù và bị đối xử tệ hơn những con vật. Ngày lại ngày, họ bị nghe chửi rủa và miệt thị trong suốt 14 năm qua và còn dài dài mãi. Họ đã và đang chết dần mòn trong những trại tù độc ác và khủng khiếp do Cộng sản lập ra. Những người được thả rồi cũng chết dần vì thiếu dinh dưỡng, vì bệnh hoạn và suy nhược thần kinh. Từ những năm qua, tiếng kêu cứu của chính họ, gia đình họ và bằng hữu đã được vang lên rồi chìm khuất trong sự vô tình, thờ ơ và quên lãng. Thêm vào đó, hàng chục triệu người dân Việt Nam đã và đang sống khắc khoải, khổ sở và mất tất cả những quyền tự do của một con người. Họ điên loạn vì chính sách đàn áp và đầy bạo lực của Cộng sản. Họ bị buộc từ giã người thân, bỏ lại nhà cửa ở thành phố, để rồi chết trong bệnh hoạn và đói nghèo tại những vùng kinh tế mới. Vì cha, chồng và con trai của họ bị đi tù cải tạo, nên hàng trăm ngàn người đàn bà Việt Nam phải vừa đi làm, vừa đi buôn bán để kiếm thêm tiền nuôi bản thân và các con. Họ lại còn phải đi thăm viếng và tiếp tế cho cha, chồng và con trai ở các trại tù xa xôi, nơi vùng hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam. Lại nữa, hàng triệu các em học sinh ngây thơ đang ngày ngày phải học tập theo chính sách nhồi sọ, đầy những sự dối trá, hận thù và ngu xuẩn. Trong trường học, chúng được dạy dỗ để tố khổ cha mẹ chúng, để chửi rủa và thù hận cha anh trong các trại cải tạo. Các em bị nhồi sọ với mớ kiến thức đầy sự dối trá và rỗng tuếch. Trong vài thế hệ nữa, các em sẽ là bầy con cuồng tín và máy móc, chỉ biết tôn thờ và trung thành với chế độ. Chúng sẽ không còn tự biết suy luận và cân nhắc, tính toán mọi vấn đề, mà chỉ còn là những con thiêu thân được điều động lao đầu vào ngọn súng để bảo vệ và chết cho Bác và Đảng Cộng sản mà thôi. Ngoài ra, hàng triệu các thanh niên vui tươi và khỏe mạnh là con yêu và tương lai của đất nước bị bắt buộc gia nhập đội quân chiến đấu của Cộng sản để bảo vệ và chết đi cho lý tưởng cuồng điên và khát máu của Cộng sản. Các em buộc phải chống lại những lực lượng phụ quốc để bảo vệ cho chế độ hung tàn của Cộng sản. Trên phương diện khác, hàng triệu các thanh niên mạnh khỏe bị cưỡng bách gia nhập các đoàn thanh niên xung phong để đi xây dựng các nông trường, công trường hay các vùng kinh tế mới. Để sinh tồn, các em phải chống trả với sơn lâm, chướng khí, với mũi và vắt rừng, với đỉa ở hồ ao hay rắn trong bụi rậm. Ngày ngày, các em làm quần quật dưới cơn nắng thiêu đốt, dưới cơn mưa, cơn bão khốc liệt, với cơn khát cháy cổ, với cái đói triền miên. Như thế đó, tương lai của đất nước đang chết dần mòn, đang thoi thóp hấp hối trong bàn tay hung bạo của Cộng sản. Chưa hết, các thanh thiếu niên này luôn bị những con mắt cứu vợ của Cộng sản rình mò và theo dõi. Các em còn bị kiềm thảo, phê bình và lên án gay gắt. Đau khổ và tuyệt vọng, có nhiều em đã mượn dòng sông hay suối thác để tự trầm cho được giải thoát khỏi sự đọa đầy vô cùng tận và sự tù đầy triền miên. Cũng chính vì sự đầy đọa tâm hồn, sự bó buộc mất tự do, sự đàn áp vô nhân tính, nên hàng triệu người đã buộc lòng phải lìa bỏ quê hương, nhà cửa, sự nghiệp và thân nhân để ra đi tìm sự tự do và quyền sống làm người. Để đổi lấy sự tự do, họ đã bị chết tức tưởi trên biển cả hay trong rừng biên giới. Họ đã bị đánh đập, cướp bóc và cưỡng hiếp tập thể bởi hải tặc Thái Lan hay bởi đám lính vô kỷ luật người Cambodia trong rừng biên giới. Họ bị cầm tù, hành hạ, tra tấn và ám sát tại các trại tù của Cộng sản hay của người Cambodia. Ở nhiều nơi trong vùng biên giới Thái, Cambodia, họ bị đối xử tàn tệ còn thua một con thú vật. Họ sống tủi cực, thiếu thốn mọi nhu cầu cần yếu trong các trại tị nạn tại các nước vùng Đông Nam Á. Họ đã khao khát và mong mỏi để được định cư ở các nước tự do trên thế giới. Ở đó họ mong sớm được làm lại cuộc đời và xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho con cháu của họ.
Những hậu quả tai hại mà dân tộc tôi đã và đang còn phải chịu đựng là do nơi chính sách sai lầm của một thiểu số có quyền lực. Một câu danh ngôn đã nói, làm thầy thuốc mà sai lầm thì có thể chết một bệnh nhân, làm giáo dục mà sai lầm thì hỏng cả một thế hệ, làm chính trị mà sai lầm thì hại cả một dân tộc. Lúc này không phải là lúc phê phán hay oán trách một tập thể nào. Tôi chỉ buồn cho thân phận nước tôi, một nước nhược tiểu, có vị trí chiến lược tốt, có nhiều tài nguyên thiên nhiên tiềm tàng, nên đã được chọn để làm thí điểm cho các cuộc thử nghiệm vũ khí tối tân, cho sự tiêu thụ hàng hóa thặng dư, và cũng là nơi nhận chịu sự tranh chấp giữa các chủ nghĩa tư bản và cộng sản, chịu nỗi đau đớn và uất ức chung của dân tộc. Tôi mang hoài bão được ghi chép những kinh nghiệm tôi đã trải qua, đã thấy và nghe, để tường trình lại cho thế giới và các thế hệ con cháu sau này được biết về sự thật đã và đang tiếp diễn tại Việt Nam. Như thế mọi người mới hiểu rõ lý do tại sao lại có một cuộc di cư vừa vĩ đại vừa thảm thương, vừa cảm động vừa bi tráng. Một cuộc di cư bất đắc dĩ đầy chết chóc, nước mắt, xương máu và mất mát, nhưng cũng là một thiên anh hùng ca bất tận. Ở xã hội nào thì cũng có những sự đọa đầy riêng, nhưng ở xã hội Cộng sản, nhân phẩm và nhân quyền của con người bị tra đạp và xâm phạm nặng nề nhất. Một xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa, độc lập tự do, nhưng người dân của xã hội đó không được nói lên những điều mình nghĩ, không được làm những điều họ thích, không được đi lại hay du lịch những nơi mình muốn đến, nhất là vùng duyên hải và biên giới. Ngay cả sách vở và âm nhạc, họ cũng không được nghe và đọc những loại mà họ thích. Thư viết gửi đi nước ngoài đều bị kiểm duyệt và tịch thu. Đã như thế, họ còn bị đau ốm và chết dần vì thiếu thuốc men và y sĩ. Họ ăn uống kham khổ, họ bị sự kiểm soát từ hành động đến lời nói, họ mất tất cả tự do và quyền sống. Họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Đời sống của họ là một đời sống đầy bất trắc và bị đe dọa. Họ mất tất cả quyền làm chủ đời sống mình, một quyền lợi bất khả xâm phạm. Chính vì thế họ phải vượt thoát để tìm một cuộc sống tươi đẹp và tự do hơn. Họ đã chết trùng trùng trên đường vượt biên, giữa ngàn khơi hay trong rừng hoang biên giới. Họ đã bị hãm hiếp và bắt cóc để ép làm gái điếm bởi hải tặc Thái Lan, hay bởi nhóm lính Khmer Đỏ Pol Pot, hay nhóm lính chống cộng sản người Khmer tức là Para. Họ bị ám sát, chặt đầu hay tra tấn để phải đưa ra tiền bạc. Nói chung họ là nạn nhân của mọi lực lượng, dù cộng sản hay chống cộng sản.
Khi đến được trại tị nạn rồi, họ vẫn phải sống cơ cực và đau khổ để kéo dài những chuỗi ngày chờ đợi trong đói khát và bệnh hoạn, trong ưu phiền và tuyệt vọng. Gia đình tôi là một trong số những người tị nạn đường bộ từ Việt Nam. Ngày 27 tháng 3 năm 1980, gia đình tôi vượt thoát bằng đường bộ, băng qua nước bạn Campuchia để đến biên giới Thái Lan và Campuchia. Sau 15 ngày trời gian khổ, chúng tôi đã ở 4 trại tị nạn gần 7 tháng và sinh được một cháu gái tên Hà Thái Thiên Hương ở trại đường bộ NW9. Sau đó, gia đình tôi được định cư tại miền Nam California vào ngày 16 tháng 10 năm 1980. Tập hồi ký này được ghi chép theo kinh nghiệm và sự quan sát của tôi trong suốt cuộc hành trình và ở các trại tị nạn. Để sự quan sát và kể lại được khách quan hơn, chúng tôi sẽ trích ra một số hồi ký của các nhân chứng cũng là người tị nạn đường bộ. Các người này đều đang sống ở California và đã từng là nạn nhân của lực lượng Khmer Đỏ, Pol Pot hay của lực lượng quân đội Khmer chống cộng sản tức là Para. Chúng tôi không muốn đả phá hay chỉ trích một nhóm dân tộc hay chủ nghĩa nào, nhưng sự thật dù muốn che đậy vẫn là sự thật. Hy vọng rằng khi tập hồi ký được xuất bản, sẽ có một số người thay đổi cái nhìn rằng dân tị nạn Việt Nam không phải chỉ ra đi vì lý do kinh tế mà thôi, mà họ là con người, những con người tha thiết với sự sống, gắn bó với tự do, thân thiết với sự thách đố. Họ là những vị anh hùng của thời đại. Cho dù tha thiết với sự sống, họ vẫn có thể đem sự sống thách đố với số mệnh và nguy hiểm để đạt đến ước nguyện của họ. Để đổi lấy sự tự do, người tị nạn đã bỏ lại tất cả những gì quý báu nhất, thân thương nhất để đi tìm tự do trong mọi nẻo đường nguy hiểm. Đời sống, thân nhân, nhà cửa, sự nghiệp và của cải riêng họ đã không làm họ nuối tiếc. Họ đã chấp nhận mọi sự mất mát để đổi lại hai chữ tự do. Người tị nạn, dù đường bộ hay đường biển, là những người làm ra lịch sử. Không một sự kiện lịch sử nào chứng minh rõ cái tàn ác của chế độ cộng sản bằng hiện tượng cả triệu người dân Việt Nam, giàu hay nghèo, có học hay không có học, đã và đang lũ lượt bỏ đi bằng mọi cách. Vừa là những vị anh hùng, vừa là những người làm lịch sử, vừa là những nhân chứng của thời đại, người tị nạn Việt Nam phải nên có một chỗ đứng quan trọng nhất, phải được kính trọng và được sự giúp đỡ, hướng dẫn của xã hội mới. Người tị nạn đã chấp nhận đổi mới cuộc đời thì sẽ mãi mãi đón nhận những cái mới của xã hội vừa đến. Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng người tị nạn và di dân là những người thông minh, gan dạ và thành công nhất trong xã hội và trên thế giới. Vì thế, tôi mong mỏi rằng ngày rất gần đây, người tị nạn Việt Nam sẽ có một ngôi sao trên đại lộ Sunset của Hollywood, có một tinh tú rực sáng trong những Hall of Fame. Vì họ xứng đáng được tôn vinh và ca ngợi cho lý tưởng và sự chọn lựa tự do của họ. Thiên Chúa ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ Maria đã là một người tị nạn rồi. Cha mẹ ngài phải chạy trốn để tránh sự giết chóc của vị vua ích kỷ và hẹp hòi. Người tị nạn cũng thế. Họ trốn chạy những bất công và sự tàn nhẫn của chế độ cộng sản. Tới đất mới, họ đã, đang và sẽ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Họ vẫn phải đương đầu với mọi nghịch cảnh, mọi khác biệt văn hóa, mọi sự chỉ trích và kỳ thị để sống còn trên vùng đất mới. Trong nhiều năm qua, đã có biết bao người tị nạn thành công trên mọi lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và thương nghiệp. Rồi đây, các thế hệ con cháu họ sẽ là những nhà bác học, học giả, phi hành gia hay nhà báo và tác giả nổi tiếng. Họ là những người đã tiếp sức cho ngọn đuốc sáng của nữ thần tự do rực rỡ mãi.
Để kết luận, chúng tôi xin chân thành tri ân chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chính phủ hoàng gia và nhân dân Thái Lan, các hội thiện nguyện quốc tế, các bạn tị nạn đường bộ, quý vị chủ nhiệm của các báo, các văn hữu, đặc biệt báo Người Việt, Tin Việt, Vượt Biển và Quê Việt đã đăng tải và quảng bá hồi ký này trong những năm tháng qua. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả quý vị. Tác giả Kim Hà viết tại thành phố Garden Grove, California vào tháng 3 năm 1989.